Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Sư Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 2, Chủ nhật thứ năm mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 11. Nhiệm vụ của giáo dân là canh tân trật tự trần thế. Công cuộc hoạt động của toàn thể giáo hội là phải làm cho con người có khả năng xây dựng đúng đắn toàn thể trật tự sự vật trần thế và quy hướng về Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô. Các vị mục tử có nhiệm vụ trình bày rõ ràng các nguyên tắc về mục đích việc tạo dựng và việc sử dụng sự vật trần thế, phải hỗ trợ về mặt luân lý và thiêng liêng để trật tự sự vật trần thế được canh tân trong Chúa Kitô. Còn giáo dân phải đảm nhận việc canh tân trật tự trần thế này như là nhiệm vụ riêng. Trong nhiệm vụ đó, được hướng dẫn nhờ ánh sáng tinh mần và tinh thần của giáo hội, được đức bác ái Kitô thúc đẩy, họ phải trực tiếp và cương quyết hành động. Với tư cách là công dân, họ phải đem khả năng chuyên môn cùng với tinh thần trách nhiệm để cộng tác với các công dân khác, và phải tìm sự công chính nước Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi sự. Họ phải canh tân trật tự trần thế cách nào để vẫn tôn trọng toàn vẹn các định luật riêng của nó, mà vẫn làm cho trật tự đó phù hợp với các nguyên tắc cao cả của đời sống Kitô, cùng thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau của các địa phương, thời đại và dân tộc. Trong việc tông đồ này, nổi bật hơn cả là hoạt động xã hội của người Kitô. Thánh Công Đồng ước ao hoạt động đó lan đến mọi lĩnh vực trần thế, kể cả lĩnh vực văn hóa. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công Đồng Vaticano thứ hai, số 7. Mùng 7 tháng 2, thứ hai, tuần thứ năm mùa thường. Mùng 8 thứ ba, Thánh Geronimo Emiliani, Thánh Josefina Paquita, trinh nữ. Hôm nay cũng là ngày 30 Tết. Ngày cuối năm Giáp Thân, có thể cử hành lễ ngoại lịch. Năm nay lễ Tro trùng với ngày mùng 1 Tết, vì thế lễ Tro, các giờ kinh phụng dụ, thánh lễ, nghi thức sức Tro, kiêng thịt và ăn chay, được dời lại vào ngày thứ Bảy 11 tháng 2. Do đó, ba ngày, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu, vẫn còn trong mùa thường niên. Tham chiếu văn thư số 2407, trên 98, của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, gửi cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng ngày 26 tháng 11 năm 1998. Năm âm lịch Ất Dậu 2005. Mùng 9 tháng 2, thứ Tư, mùng 1 Tết Ất Dậu, cầu bình an cho năm mới. Mùng 10 tháng 2, thứ Năm, mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. 11 tháng 2, thứ Sáu, mùng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm. Cũng là ngày lễ kính Đức Mẹ Lầu Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. 12 tháng 2, thứ Bảy, lễ Tro, giữ chay và kiêng thịt, thánh vịnh tuần thứ Tư. Lưu ý về việc giữ chay và kiêng thịt. Giáo luật điều 1251 dạy rằng, thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt. Tuổi giữ chay theo giáo luật điều 1252. Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu tuổi 60 thì phải giữ chay. Và điều 97 khoản 1 quy định, ai đã được 18 tuổi tròn thì là vị thành niên. Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi tròn, theo giáo luật điều 1252. Về việc làm phép và sức tro. Tro làm phép được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước. Trong thánh lễ, sau bài tin mừng và bài giảng thì làm phép sức tro. Vậy bỏ phần sám hối đầu lễ. Cũng có thể làm phép và sức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành phụng vụ lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và sức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp sức tro. 13 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Một cách đặc biệt, trong Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật cuối năm cũ, và xin Thiên Chúa thương tiếp tục hướng dẫn cuộc đời chúng ta trung thành thực hiện thánh ý Ngài.
Và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đừng dừng khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Isaiah. Này đây Chúa phán, hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh, không nhà ở. Nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành mạnh nhanh chóng. Công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời, ngươi la lên, Chúa sẽ phán, này ta đây. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm dọa, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đối rách và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày. Đó là lời Chúa. Trong u tôi, người xưa khiến như sự sang soi kẻ lòng ngây, người nhân hậu, từ bi và công chính, phước đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình.
Trong u tôi,
cho tới đời đời, người sẽ không nao núng, người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời, người không kinh hãi vì nghe tin buồn tham, lòng người vững vàng cây trông vào Chúa. Lòng người kiên nghi, người không kinh hài, người ban phát và phô thi cho những kẻ nghèo, lòng quan đại của người muôn đời còn mãi, sự người được ngẩng lên trong vinh quang.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan, tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em. Lời tôi nói là việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giải bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất. Nếu muối đã lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu dãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Bài phúc âm của Chủ nhật thứ năm mùa thường, Chu kỳ A, hôm nay tiếp nối với đoạn tin mừng của Chủ nhật vừa qua. Sau khi công bố các mối phúc thật là lý tưởng trọn hảo cho mọi đời sống Kitô, Chúa Giêsu ngỏ lời với các môn đệ về trách nhiệm của họ giữa trần gian với những lời như sau: các con là muối đất, nếu muối đã lạc thì người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng. Sự sáng của các con phải chiếu dậy trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Đọc qua đoạn tin mừng này, mô tả cuộc sống lý tưởng của những đồ đệ Chúa, chúng ta có lẽ sẽ thắc mắc ngay là đoạn Chủ nhật vừa qua và đoạn tin mừng hôm nay xem ra nghịch lại nhau. Một đàn kêu gọi sống khó nghèo, hiền từ, một đàn thì ra lệnh phải làm ánh sáng thế gian, làm muối đất. Cả hai điều này xem ra có vẻ đối nghịch. Sống tinh thần các mối phúc thật xem ra kêu gọi ta sống âm thầm, khiêm tốn. Còn sống tinh thần làm muối đất, làm ánh sáng thế gian thì xem ra như phải sống phô trương cho mọi người nhìn thấy. Phải chăng hai điều này xem ra trái nghịch nhau? Nhưng nếu chúng ta nhớ lại bài đọc thứ nhất từ sách tiên tri Isaiah, chương 58, câu 7 đến câu 10, thì chúng ta sẽ hiểu sự thống nhất và bổ túc giữa hai đoạn phúc âm về mỗi phúc thật và về việc các môn đệ Chúa phải là ánh sáng thế gian. Tiên tri Isaiah cho chúng ta một chìa khóa để hiểu sự thống nhất và bổ túc này. Theo đoạn sách tiên tri Isaiah được dùng trong bài đọc thứ nhất của Chủ nhật hôm nay, thì những hành động bác ái mà mọi thành phần dân Chúa thực hiện đối với anh chị em xung quanh đều được gọi là ánh sáng. Này đây Chúa phán, hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở. Nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ giàu. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm dọa, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như ban ngày. Đoạn sách tiên tri Isaiah cho chúng ta thấy là dân Israel được khuyến khích sống tình thương bác ái để làm cho ánh sáng chiếu tỏa từ đời sống bác ái của họ. Những việc làm tốt là ánh sáng chiếu tỏa từ đời sống đức tin của người đầu đệ Chúa. Như vậy, khi Chúa nói cho các môn đệ của Ngài, chúng con là muối đất, chúng con là ánh sáng thế gian, thì Chúa không có ý đề cao các môn đệ mà khinh dễ kẻ khác. Nhưng Chúa nhắc cho họ trách nhiệm nặng nề phải sống đức tin, phải thể hiện đức tin bằng những việc làm tốt, thực thi đức bác ái đối với anh chị em xung quanh. Chú ý đến điều này, chúng ta cũng có thể lưu ý đến câu trong phúc âm mà chúng ta đã đọc. Sự sáng của các con phải chiếu dậy ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Đó là bản văn theo phúc âm Thánh Matthew mà chúng ta vừa đọc lại trên đây. Thì chúng ta thấy sự sáng của các con, đó là những việc lành của các con. Người đồ đệ của Chúa hơn ai hết, vì đã lãnh nhận nhiều ân lành của Chúa, lãnh nhận giáo huấn của Chúa, thì bị buộc nhiều hơn ai hết, có trách nhiệm nhiều hơn ai hết để sống đức tin, để làm tốt cho đời sống con người được tươi đẹp hơn. Hơn nữa, chúng ta cần lưu ý, người Kitô không tự động trở thành muối đất hay ánh sáng thế gian. Không phải hễ là người Kitô là tự động trở thành một con người tốt hơn kẻ khác, trỗi vượt hơn kẻ khác. Không, là con người với những bất toàn như anh chị em của mình, người Kitô không nên tự phụ nhưng khiêm tốn nhìn nhận những tật xấu của mình, những lỗi lầm, vừa đồng thời phải cố gắng hết sức mình để cộng tác với ơn Chúa mà canh tân đời sống mình. muối và ánh sáng mà người Kitô được kêu gọi hãy trở nên không phải là muối và ánh sáng do chính người Kitô tạo ra, nhưng đó là muối và là ánh sáng của Chúa. Và người Kitô, người đồ đệ của Chúa, cần kết hiệp với Chúa để chia sẻ, để múc lấy chất muối và ánh sáng này. Người Kitô cần phải ở trong Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa, như ngành cây kết chặt vào thân cây để trổ sinh hoa trái. Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, vì không có Chúa thì chúng ta không thể làm gì được, không thể nào trở thành muối đất hay ánh sáng thế gian. Đây cũng là kinh nghiệm sống của Thánh Phaolô tông đồ như được nhắc đến nơi bài đọc thứ hai. Thánh Phaolô đã trở thành người rao giảng Chúa Giêsu Kitô không phải với những tài năng và sự khôn ngoan riêng của Ngài, nhưng Ngài nói là do quyền năng của Chúa và với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Thánh nhân đã quả quyết với các tín hữu Corinto như sau. Anh em thân mến, phần tôi, khi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan. Thánh Phaolô không ỷ lại vào tài năng riêng của mình để làm ánh sáng, để làm muối đất, làm chứng cho Chúa. Nhưng Ngài đến với anh chị em Corinto trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu, dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô đã nói tiếp, tôi không cho tôi là biết điều gì khác giữa anh em ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đến với anh em. Lời tôi nói, việc tôi rao giảng, không dựa vào những lời thuyết phục của sự khôn ngoan của loài người, nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, dựa vào sự mặc khải của Chúa Thánh Thần và quyền năng của Thiên Chúa, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan của loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Đời sống đức tin của mỗi người chúng ta cần dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta cần nói với Chúa, lại Chúa, con không phải là muối đất, con không phải là ánh sáng thế gian. Con chỉ là muối đất, con chỉ là ánh sáng thế gian, khi con biết sống kết hiệp với Chúa là ánh sáng, là muối thế gian. Đây là một trách nhiệm nặng nề mà chúng ta chỉ có thể thực hiện được nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Xin Chúa thương ban ơn củng cố đời sống đức tin của chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, lòng bán tín với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi. Và để cứu rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan thời phong siêu Philato. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nếu người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cung thờ. Và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Thông Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời xin lên Thiên Chúa, xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, và xin Chúa gìn giữ chúng ta trong năm mới sắp đến. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần giáo hội được ơn canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng, và nhờ bí tích thánh thể mà duy trì và phát triển đời sống đức tin. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong những ngày chữa trị và dưỡng bệnh tại nhà thương ở Roma. Xin Chúa gìn giữ và ban cho Ngài được mọi sự an lành để chu toàn thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị và các bạn thính giả tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới đang hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi và ban bình an cho chúng con trong năm mới sắp đến. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, những lời cầu nguyện chúng con vừa nói lên với Chúa và biết bao những tâm tình, những lời cầu nguyện khác của những anh chị em chúng con, Chúa biết cả và Chúa biết những gì chúng con cần. Chúng con xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin, và cho chúng con được luôn luôn vững tin dựa vào ơn Chúa, biết cộng tác với Chúa. Đây là điều mà chúng con cần. Chúng con chỉ là ánh sáng trong ánh sáng của Chúa. Chúng con chỉ là ánh sáng trong Chúa là ánh sáng. Xin Chúa biến mỗi người chúng con trở thành những ánh sáng của Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ơi, mùa xuân đã đến, mùa xuân tưng bừng tươi thắm. Hân xin Ngài ban ơn phúc một năm sống trong bình an.
Xin dâng Ngài mùa xuân mới này, cúi xin Ngài nhận cho. Xin Cha hiền đổ muôn ơn lành xuống thế nhân.
Chúa ơi, mùa xuân đã đến, mùa xuân tràn hòa ánh nắng. Thân xin Ngài ban ơn phúc một năm sống trong tình cha.
Xin thương Ngài trọn cả xác hồn với tháng ngày dần qua. Xin Cha hiền đổ muôn ơn lành.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi sinh ra Người đã đổi mới thân phận loài người, khi chịu khổ hình Người đã tẩy xóa tội lỗi nhân loại,
khi sống lại từ cõi chết, người đã mở lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng cha, người mở rộng cửa trời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa Thánh Đạo Vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy cha, cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin cha đồ ân thánh thần xuân mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và thử hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy. Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang chuyển về Chúa chịu chết và tiến sân về Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy cha, giờ đây tưởng nhớ con cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một, khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy cha, xin nhớ đến hội thánh cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cha cũng nhớ đến anh chị em trên hội chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt xin cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho hãy thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hãy xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, được cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất nhĩ Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xa tới trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tới trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tới trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong nắng xuân hồng, đàn chim hót ca vang lừng. Trong gió xuân nhẹ, ngàn hoa hương nồng khoe sắc.
Mùa hồng ân, an vui cho tâm trần. Mùa mộng mơ, nên thơ như mong chờ. Là mùa xuân, cha ban cho trần gian, người vui xuân không quên câu tạ ơn.
Bao lỗi lầm ngày tháng cũ dại khờ, cha chi lành nguyện chớ chấp tội tình. Mơ có được lòng son sắt trung trinh. Qua bao ngày sống trong tình Chúa đẹp mơ,
vui đón xuân về nhịp chung trái tim muôn người, vang khúc yêu đời lòng xuân tưng bừng phơi phới.
Mùa hồng ân an vui cho gian trần. Mùa mộng mơ nên thơ như mong chờ. Là mùa xuân cha ban cho trần gian, người vui xuân không quên câu tạ ơn.
Mơ ước mùa xuân sẽ mãi rạng rỡ trong tiếng cười. Ngày thế giới hòa bình, vui với ngày nhìn non nước quang vinh. Vang ca mừng Chúa xuân mộng ươm thần tiên.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muôn cho chúng con được cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biến thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Về đây
để
chúng ta con về đây.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Đức Thánh Cha còn dưỡng bệnh trong nhà thương Gemelli. Trưa Chủ Nhật vừa qua, trước khi đọc kinh truyền tin với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời đặc biệt với nhóm các bạn trẻ của phong trào Công giáo tiến hành Italia vừa kết thúc chiến dịch Tháng Hòa Bình với những lời như sau.
Cari signore e sorelle, questo oggi Piazza San Pietro è stata
anh chị em rất thân mến, hôm nay quảng trường Thánh Phêrô vui lên do bởi sự hiện diện của biết bao bạn trẻ thuộc phong trào Công giáo tiến hành vừa kết thúc Tháng Hòa Bình. Các bạn trẻ nam nữ chúng con thân mến thuộc phong trào Công giáo tiến hành, Cha xin chào chúng con với hết lòng mộ mến. Trong phúc âm của Chủ Nhật hôm nay, tức Chủ Nhật 30 tháng Giêng vừa qua, Chúa Giêsu tuyên bố phúc cho những ai hoạt động cho hòa bình. Phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 9. Kể cả những trẻ nhỏ cũng có thể được như vậy. Các trẻ nhỏ cũng cần được huấn luyện biết đối thoại và cần học biết chiến thắng điều ác bằng điều thiện, như tôi đã nhắc lại cho tất cả trong sứ điệp mới đây cho Ngày Quốc tế Hòa Bình. Cần chiến thắng sự bất công bằng sự công bằng, chiến thắng sự dối trá bằng sự thật, chiến thắng sự trả thù bằng sự tha thứ, chiến thắng hận thù bằng tình thương. Một nếp sống như thế không thể nào tự nhiên mà có, nhưng đòi được giáo dục ngay từ tuổi thơ. Một sự giáo dục được kết thành bằng những giáo huấn khôn ngoan, nhất là bằng những mẫu gương đích thật trong gia đình, nơi trường học và trong mọi lĩnh vực xã hội. Những giáo xứ, những vườn trẻ, những hiệp hội, những phong trào và những nhóm trong giáo hội phải trở thành mỗi ngày một hơn những nơi ưu tiên để giáo dục cho hòa bình và tình thương, nơi học hỏi để cùng nhau trưởng thành. Chúng ta cầu xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, trợ giúp cho tất cả mọi bạn trẻ đang hết sức khao khát hòa bình được trở thành những kẻ can đảm và kiên trì xây dựng hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Peccatori, Nunc et hora mortis nostra.
Ex sancti in
Santa Maria, Mater Dei,
Ave Maria, grazia plena Domine tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
E tu non calamento questo. Ave Maria, grazia plena, Domine tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentili.
Ringraziamo pro servus Christi.
Oremus, gratiam tuam, quaerum nobis, mentium nobis in fonte, seam seam fiante, et in fini tui, et gana tianum,
si poterà in principio a lunga sempre e di secola secolorum amen.
Levante, vigne, vigne, vigne.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để nhắc thêm rằng Chúa Nhật 30 tháng Giêng là ngày quốc tế bệnh phong cùi. Đức Thánh Cha lưu ý rằng tại những nơi nghèo cùng nhất trên thế giới, bệnh phong cùi này, mặc dù có thể chữa trị được, nhưng vẫn còn tiếp tục hành khổ hàng triệu người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến những anh chị em phong cùi trên thế giới, và cho biết Ngài luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng nói là Ngài cầu nguyện cho tất cả những ai cách này hay cách khác, đang dấn thân trong lĩnh vực trợ giúp cho những anh chị em bị bệnh phong cùi. Ngài ước mong cộng đồng quốc tế thành công loại bỏ được hoàn toàn tai ương xã hội này. Đức Thánh Cha chào những anh chị em hành hương hiện diện tại quảng trường, và đặc biệt chào Hiệp hội Toàn quốc Italia, những người bạn của Raul Folero, và cầu chúc cho tất cả một ngày Chúa Nhật an lành. Đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua, 30 tháng Giêng, có hai bạn trẻ đứng hai bên Đức Thánh Cha, mỗi em cầm giữ một con chim bồ câu, để sau đó thả ra như một cử chỉ tượng trưng về hòa bình. Nhưng khi được thả ra, hai con chim bồ câu này không chịu bay đi, mà bay lại đậu nơi mình Đức Thánh Cha, làm cho mọi người hiện diện cười ồ vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chúa Nhật vừa qua, 30 tháng Giêng. Và như quý vị cũng đã biết, trong tuần qua, Đức Thánh Cha phải vào nhà thương Gemelli vì những triệu chứng của bệnh cảm cúm và hiện tượng khó thở. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Thánh Cha đã khả quan hơn, nhưng Ngài vẫn còn lưu lại dưỡng bệnh trong nhà thương. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài đoạn từ sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho ngày 1 tháng Giêng năm nay 2005. Hôm nay chúng ta đọc tiếp số 6 của sứ điệp, là số đầu tiên của phần thứ 3 của sứ điệp hòa bình, nói về mối tương quan giữa hòa bình và việc sử dụng những của cải vật chất, những tài nguyên của trái đất này. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Bởi vì điều thiện hảo hòa bình được liên kết chặt chẽ với sự phát triển tất cả các dân nước, thì điều cần thiết là phải lưu ý đến những hệ luận luân lý của việc sử dụng những của cải trên mặt đất. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã nhắc lại đúng lúc rằng Thiên Chúa đã đặt trái đất và tất cả những gì trong đó cho tất cả mọi người, mọi dân nước hưởng dụng. Sao cho những của cải đã được tạo dựng ra đến được với tất cả theo tiêu chuẩn công bằng, với sự hướng dẫn của công bằng và sự đồng hành của đức bác ái. Việc thuộc về gia đình nhân loại làm cho mỗi người có được một thứ quyền công dân quốc tế, làm cho người đó trở thành chủ thể của những quyền lợi và những bổn phận, xét vì mọi người được hiệp nhất với nhau vì có cùng một nguồn gốc chung và cùng có vận mệnh cuối cùng chung. Một đứa bé vừa được cưu mang là đủ để nó trở thành chủ thể của những quyền lợi và đáng được chú ý chăm sóc, và để kẻ khác có bổn phận đáp lại những quyền lợi này. Việc kết án chủ nghĩa chủng tộc, việc bảo vệ những nhóm thiểu số, việc trợ giúp cho những anh chị em tị nạn, việc động viên tình liên đới quốc tế với những ai đang cần được trợ giúp, đó là những hệ luận vững chắc của nguyên tắc về quyền công dân quốc tế. Và tiếp sau đây, nơi số 7, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, cụm từ những của cải trên mặt đất cũng bao gồm những của cải mới, đó là những kiến thức khoa học và những tiến bộ kỹ thuật. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số 7 của Sứ điệp Hòa bình năm 2005. Điều thiện hảo hòa bình ngày nay còn được nhìn trong tương quan chặt chẽ với những sự phong phú mới, đến từ sự hiểu biết khoa học và tiến bộ kỹ thuật. Cả những sự phong phú mới này, dựa theo nguyên tắc về mục đích phổ quát của những của cải trên mặt đất, cũng được đặt phục vụ cho những nhu cầu căn bản của con người. Những sáng kiến hợp thời trên bình diện quốc tế có thể được thực hiện dựa theo nguyên tắc về mục đích phổ quát của những của cải trên trần gian này, bằng cách bảo đảm cho tất cả, cá nhân cũng như cộng đồng quốc gia, những điều kiện căn bản để tham dự vào công cuộc phát triển. Điều này có thể thực hiện được nếu người ta hạ bỏ đi những hàng rào ngăn cách và những độc quyền làm cho nhiều dân nước bị loại ra ngoài. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nguyên tắc mục đích phổ quát của những của cải trên trần gian này. Điều thiện hảo hòa bình sẽ được bảo đảm tốt hơn nếu với ý thức trách nhiệm nhiều hơn, cộng đồng quốc tế lãnh lấy vai trò lo cho những của cải hay tài nguyên, mà kích chung được mọi người nhìn nhận như là những của cải chung, những tài nguyên chung. Đó là những của cải mà tất cả mọi công dân đều được hưởng cách tự động, mà không cần phải có những quyết định thêm nữa để hưởng lấy những điều chung này. Trên bình diện của một quốc gia, đó là trường hợp của những của cải chung như hệ thống tư pháp, hệ thống bảo đảm an ninh, hệ thống giao thông các đường xe hơi hoặc hệ thống các đường sắt. Trong thế giới ngày nay, chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi hiện tượng toàn cầu hóa, thì càng ngày càng có nhiều hơn những tài nguyên chung mang lấy tính cách toàn cầu, và do đó gia tăng thêm những quan tâm chung mỗi ngày một hơn. Chỉ cần nghĩ đến công cuộc chiến đấu chống lại nạn nghèo đói, đến việc mưu tìm hòa bình và an ninh, đến mối quan tâm lo lắng trước những thay đổi khí hậu, đến việc chặn đứng sự lây nhiễm những bệnh tật. Cộng đồng quốc tế cần đáp lại những quan tâm trên bằng một hệ thống càng ngày càng rộng rãi hơn về những quyết định pháp lý, có khả năng điều động sự hưởng dùng những tài nguyên chung này theo sự gợi hứng của những nguyên tắc phổ quát về công bằng và liên đới. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha năm 2005, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban nguồn ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.89.